Việt Hà xin chào đón quý thính giả đến với tạp chí Phụ Nữ phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, ngay từ đầu thế kỷ 20, thế giới đã chứng kiến những phong trào đòi bình quyền cho người phụ nữ diễn ra ở Mỹ và các nước châu Âu. Theo thời gian, phong trào này đã lan rộng ra nhiều nước và vào năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Nhân dịp này, chương trình Tạp chí Phụ Nữ xin mời một số chị em phụ nữ ở trong và ngoài nước tham gia buổi nói chuyện về những vấn đề mà phụ nữ Việt Nam thời nay đang quan tâm. Tham gia chương trình ngày hôm nay có đạo diễn sân khấu Nguyễn Minh Ngọc hiện đang sống tại Mỹ, bạn Vi đến từ Sài Gòn, bạn Thiên Ân, sinh viên đang học đại học tại Sài Gòn và bạn trẻ Kim Tiến đến từ Hà Nội. Xin chào chị Minh Ngọc và các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Bây giờ cái câu hỏi đầu tiên Việt Hà muốn hỏi đó là ngày 8 tháng 3 mọi người hay nói đến bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ. Việt Hà muốn hỏi chị Minh Ngọc và các bạn nghĩ thế nào về bình đẳng giới tại Việt Nam ạ?
Rồi, cho Ngọc trả lời trước là cái câu này, tại vì Ngọc ở Việt Nam một thời gian khá là lâu thì ngày 8 tháng 3 cứ thường đặt câu hỏi này. Mà tụi này nhìn vô thực tế đó, nói đùa với nhau đó, là bình đẳng giới ở Việt Nam thì phụ nữ sẽ cực gấp đôi. Bởi vì ra ngoài đường phải làm việc như một người đàn ông, nhưng mà về nhà mấy ông vẫn muốn tụi này làm tất cả mọi chuyện của một người phụ nữ. Thành ra càng bình đẳng giới đó thì đều có nghĩa là đều phải cực gấp đôi thôi.
Các bạn khác có ý kiến gì không?
Dạ, em có ý kiến ạ.
Dạ.
Theo em thì mấy tụi em là học sinh á, hay đổi nhau là ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ khùng lên á. Có nghĩa là trong sống hàng ngày á thì giống như là con gái á coi là phái yếu mà. Cho nên nói chung là rất là khó khăn trong tất cả mọi chuyện mà gặp trong sống, cho nên tới ngày 8 tháng 3 được biết là thế nào con gái cũng khùng lên thôi.
Khi mà nói về bình đẳng giới ấy, thì mọi người có nghĩ rằng là cái so với trước kia cho khoảng 20-30 năm trở lại trước thì thực sự người phụ nữ Việt Nam bây giờ mình có nhiều quyền lợi hơn không? Mình có thực sự đã có nhiều tiến bộ bình đẳng hơn với nam giới hay hơn không?
Em nghĩ rằng là có nhiều tiến bộ hơn, nhưng mà tuy nhiên cái việc mà không bình đẳng nó vẫn còn diễn ra, và thậm chí là vẫn diễn ra rất là nhiều. Thậm chí là trong tư tưởng của những người mà tiến bộ bây giờ vẫn còn một cái gì đó nó không bình đẳng với những giới.
Em nói cụ thể không bình đẳng, ví dụ trong những trường hợp cụ thể như thế nào? Như là chị Minh Ngọc có nói là bây giờ phụ nữ mình vẫn phải làm việc nhà gấp đôi, là vừa việc nhà chứ lại vừa việc ngoài, cuối cùng là gấp đôi. Nhưng mà em nghĩ là còn ở lĩnh vực nào nữa?
Em thấy là trong quan niệm của phát triển bây giờ vẫn còn cái quan niệm nam phụ nữ. Khi mà người ta sinh con gái ra thì hầu như các ông bố đều không thích lắm, bằng khi là sinh cho người ta một cậu con trai. Thường thì thậm chí bây giờ những vùng miền mà thậm chí mà khi mà sinh con gái ra người ta còn không đồng ý và bắt bằng được phải sinh ra được con trai. Em biết có một cái sự việc có thật là nhà này mới đẻ được đứa đầu tiên, là sinh đứa con đầu tiên, mà đứa con đầu lòng sinh ra là con gái. Thì gia đình chồng đã bắt đầu không quan tâm đến, và đến khi mà cái đứa thứ hai đi siêu âm là con gái thì mẹ chồng đã trả con dâu về nhà mẹ đẻ, và thậm chí chồng không hề để ý trong cái thời gian mà cô gái đến mang thai, và khi mà cô gái đến về nhà mẹ đẻ thì một mình phải lo liệu tất cho đến ngày sinh nở. Và khi ra thì rất là may, cô ấy là cô ấy đẻ được con trai, và cái việc siêu âm nó có một trục trặc là khi mà nghe được tin là cô ấy sinh con trai thì mẹ chồng và chồng lập tức là đón về và chăm chút cho cháu.
Như vậy là cái vấn đề bình đẳng giới ở đây nó thể hiện ở ngay trong cái quan niệm của con người chúng ta, không phải chỉ đàn ông không thôi mà như vậy là chính người phụ nữ, bản thân người phụ nữ cũng tự làm cho mình không được bình đẳng, có đúng không ạ?
Trong một quan điểm bây giờ người phụ nữ người ta quan niệm về gia đình là trên hết, và khi mà trong một gia đình mà người ta không đáp ứng được những yêu cầu của chồng mình hay là của gia đình chồng thì tự người ta sẽ cảm thấy là rất là buồn và cảm thấy là mình bị áp bức, nhưng mà không, người ta không muốn chịu cái điều đấy thì cái việc người ta phải thực hiện theo cái yêu cầu đó là một cái việc tự nhiên. và khi đó thì cái giá trị của người ta tự nhiên bị hạ thấp xuống và cái quyền đẳng người ta bị mất đi.
Chị Minh Ngọc nghĩ sao khi mà người ta nói rằng chính bản thân người phụ nữ cũng, vì chị viết rất nhiều về phụ nữ rồi, thì chị nghĩ sao khi mà chính người bản thân người phụ nữ cũng không có nhìn nhận thấy cái vấn đề đó và tạo điều kiện cho cái người đàn ông hoặc là cho cái suy nghĩ của xã hội nói chung là mất, gây mất bình đẳng cho người phụ nữ ạ?
Hôm mình nói chuyện với nhiều phụ nữ ở nông thôn thì người ta vẫn còn, đúng là còn vẫn còn bị mấy ông chồng áp bức và gia trưởng nhiều lắm, và không phải ở nông thôn nữa mà ở thành thị. Thì Tết này mình có một cái tôi là ai đó, thì cũng một cái cô đó cứ vì chồng, gia đình chồng nghĩ là sướng ca vô loại, thành ra không muốn cho cô theo nghề nữa, thì cô phải ở nhà, cô bỏ tất cả mọi việc để cô sống với chồng để cơ bưng nước rót. Nhưng mà cuối cùng ông chồng lại sử dụng vợ như một công cụ để mà thăng quan tiến chức. Thì mình nghĩ là một phụ nữ một phần rồi, nhưng cái định kiến trong đầu các ông á, thì các ông vẫn nói thì chỉ trên lý thuyết thôi, chứ thực sự trên thực tế đó, thì trong đầu của các đàn ông Việt Nam vẫn nghĩ rằng phụ nữ là một cái gì nó thấp hơn, nó lệ thuộc, vẫn một cái tư tưởng là chồng chúa vợ tôi, nó vẫn còn định hình rất là nhiều.
Dạ, cái định kiến này thì Việt Hà có nghe thấy rằng là mọi người vẫn hay nói là cái thiên chức của phụ nữ là trong gia đình, ở trong những cái người phụ nữ thì cái thiên chức là trong gia đình, là cơm nước, là lo cho chồng, cho con. Việt Hà biết là trong cái cuộc nói chuyện hôm nay thì có chị Minh Ngọc, thì có gia đình, có Vi cũng có gia đình rồi đúng không? Thì không biết là chị Minh Ngọc và Vi có thể chia sẻ là mọi người suy nghĩ thế nào về cái lập luận rằng là thiên chức của người phụ nữ là cho gia đình, là cơm nước, là lo cho chồng, cho con?
Theo em đó thì tôi là em có gia đình rồi, nhưng mà cái điều đó là em vẫn tham gia công việc, tức là vẫn tham gia làm kinh tế, chứ không có không phải là lo công việc trong gia đình là chính. Nhưng mà theo em nghĩ là người phụ nữ thì dù sao cũng là một người phụ nữ Việt Nam, thì mình cũng cần phải biết những cái việc ngoài xã hội lẫn cả trong gia đình, chứ không nhất thiết là phải chỉ ở trong gia đình hoặc là ở ngoài xã hội không. Như vậy mình cũng không, nói chung là cái việc bình đẳng giới này nó phải dựa trên cái sự mà ý thức của người phụ nữ về vai trò của họ trong xã hội và trong gia đình, và kể cả vấn đề là sự tôn trọng của người đàn ông nữa.
Dạ.
Như mình cuộc sống mình thấy như thế này nè, là thiệt sự ra đó, cái bình đẳng giới của bên Âu Châu cũng không phải là sớm hơn Việt Nam khoảng bao nhiêu đâu, nghĩa là có một thời gian dài những người phụ nữ ở bên các nước này cũng là bị xem thường và bị đẩy vô trong những cái góc bếp. Nhưng mà thật ra so trong lịch sử nhân loại đó, một trong những cái phụ nữ làm vua đầu tiên á lại là bà Trưng của mình. Và mình cũng nên nhớ rằng cái mẫu hệ của Việt Nam rất là mạnh, thành ra cái mẫu hệ này không phải chỉ chuyện phục vụ cơm nước không, mà cái mẫu tính nơi những người phụ nữ Việt Nam đó đã đẩy người Việt Nam có những lúc, ngoài cái chuyện mà chức năng của phụ nữ trong nhà rồi đó, thì cái chuyện phụ nữ Việt Nam mà vươn ra ngoài để mà làm việc, thậm chí thống lĩnh cả một quốc gia đó.
Dạ. Nhưng mà rõ ràng là khi mà cái vai trò của người phụ nữ vẫn còn bị gắn với gia đình, thì cái sự đóng góp của họ cho xã hội sẽ bị hạn chế, giống như chị lúc đầu đã nói, chị Minh Ngọc lúc đầu có nói rằng mình bị làm việc gấp đôi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để có thể, vì vừa rồi Việt Hà cũng có đọc một bài báo trên báo đó của một cô có viết về cái sự phân chia công việc trong gia đình. Cái này nghe nó thật là khó, bởi vì người phụ nữ phải mang thai, phải chăm con nữa, làm sao chúng ta có thể phân chia công việc được với người chồng, những người đàn ông trong gia đình?
Thấy là có một cái quan niệm như cô Minh Ngọc nói là vẫn còn cái quan niệm là mâm trên và mâm dưới, đàn ông thì được ngồi mâm trên còn phụ nữ thì chỉ được ngồi mâm dưới. Và trong cái công việc, thậm chí là có những người đàn ông họ còn nói ra được điều là phụ nữ lấy về thì đẻ. Em cho rằng là cái việc mà mình muốn bình đẳng thì trước tiên như chị Vi nói là phải từ nhận thức của cá nhân, là mình là người phụ nữ thì mình vừa phải lo được việc gia đình và vừa phải làm năm xã hội, như thế rất là khó. Tuy nhiên mình làm sao để cho người chồng mình hiểu được cái việc công việc của mình và sự chia sẻ được của mình. Quan trọng là giữa sự chia sẻ con người với nhau.
Ở Việt Nam bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy là cũng có những cái luật về bảo vệ bà mẹ trẻ em, rồi chúng ta cũng đã tham gia các cái công ước về chống sự phân biệt đối xử phụ nữ, là công ước CEDAW. Mọi người như chị Minh Ngọc và các bạn thì đánh giá thì hiện tại thì cái sự thực hiện những cái điều này, những cái luật như thế này ở Việt Nam thế nào?
Dạ thì em biết là xã hội Việt Nam thì vẫn có những cái luật về bình đẳng giới, nhưng mà thực ra thì cái tình trạng mà bất bình đẳng giới á, thậm chí còn xảy ra, như là Kim Tướng với mẹ có nói á, là xảy ra từ khi mà trẻ em chưa có chào đời á, tức là ngày càng nhiều gia đình lựa chọn giới tính, khi mà cái khoa học nó tiến bộ thì càng nhiều gia đình lựa chọn giới tính cho con mình đó trước khi mà chào đời, nên dẫn đến cái mức cái tỷ lệ mà giới tính giữa nam và nữ trên toàn quốc cái này nó trên là càng ngày càng cao, thì có khả năng thì đó càng ngày đó thì cái số mà nam sẽ nhiều hơn nữ, thì cái đó cũng là thể hiện một cái là tình trạng bất bình đẳng giới.
Em thấy chính được không ạ?
Dạ Thiên Ân nói đi.
Dạ vâng, em thấy là luật thì có luật thật, nhưng mà cái việc mà chấp hành của những cái con người ở Việt Nam thì thực ra nó cũng có chứ không phải là không, nhưng mà theo một cái số nào đó nó chỉ là cái bề mặt ở trên thôi, chứ thực ra là sâu trong cái tiềm thức, cái nhận thức của tất cả mọi người hầu hết là Việt Nam là con gái vẫn là không được tôn trọng lắm. Có nghĩa là cái bình đẳng thì vẫn có, thực hiện thì vẫn có, nhưng mà chỉ là một số ít, và thậm chí là chỉ là một cái lớp bao bọc ở bên ngoài thôi, chứ ta là có như thế nào nữa thì trong cái nhận thức của mỗi người thì con gái đều vẫn là phải yếu thôi, không có làm được gì hết, nữ sinh ra thì là đã là ngoại tộc rồi.
Chị Minh Ngọc có ý kiến gì ạ?
Mình nói thêm một cái khảo sát gần đây của mình là tại sao mà phụ nữ, nhất là mấy cái cô gái ở vùng miền Tây phải đi lấy chồng nước ngoài nhiều, bởi vì cái hiện tượng đàn ông mà say xỉn rồi giờ đến vợ, thậm chí đốt nhà nó rất là nhiều, mà gần như mình không thấy trường hợp ngược lại, là không thấy chuyện các bà đốt nhà. Rồi, và một cái khảo sát gần đây nữa là mình thấy bên đây, rồi hồi xưa bên đây đó, đàn ông sợ ly dị vì sợ chia tài sản cho vợ, bây giờ ngược lại thì các bà lại tài sản mạnh hơn, thành ra cái người lại biết chồng ngoại tình nhiều khi không muốn ly dị là lại là các bà, tại vì sợ bị mấy ông chồng chia mất tài sản. Thì mình thấy cái điều đó nó cho thấy một điều rằng các ông ở Việt Nam không thấy có một cái điều mà các ông có thể phải bị chấp nhận, đó là các bà có quyền đi. Thành ra hồi nãy mình nói mình thích một cái ý của các bạn, cái sự chia sẻ. Ví dụ bây giờ ở đây mình sống với ông xã mình, ông cũng gốc miền Trung, nhưng mà mình cũng, ông cũng tự chia công việc ra, ngay cả ông đi làm, mình ở nhà mình cũng cày rồi tiết, ở nhà chuyện nấu cơm ông cũng chia ra, chuyện lo chuyện nhà giặt đồ mọi thứ ông đều share hết. Thì mình thấy nếu ở sống lâu với nhau thì đều thông cảm và chia sẻ với nhau thì mới sống lâu. Và các ông cũng đừng quên, giống như mình nhớ một cái vở kịch cũng nổi tiếng thế giới là nhà búp bê đó, một lúc nào đó cô vợ nhận xét mình bị coi như một con búp bê thì cô có một cái quyền mà không ông chồng nào cản được, đó là cô ta có quyền đi.
Dạ. Như vậy tóm lại rằng cái vấn đề bình đẳng giới chúng ta nói vào ngày hôm nay, cái sự bình quyền của người phụ nữ ở Việt Nam, chúng ta nhìn nhận chung là có một tiến bộ nhất định đúng không ạ? Nhưng mà còn rất là nhiều điểm, trong đó có vấn đề về bạo hành gia đình, vấn đề về xâm hại tình dục các em gái, vấn đề về chia sẻ công việc trong gia đình, thì người phụ nữ Việt Nam mình nói tóm lại là mình vẫn còn gặp những cái khó khăn đúng không ạ? Chị Minh Ngọc và các bạn có đồng ý với những ý kiến đó không ạ?
Dạ, ngoài cái chuyện mình gặp khó khăn rồi đó, cái mình cần đánh động nữa đó, cần những cái hội có chức năng là cần phải làm tích cực công việc của mình hơn nữa. Và đồng thời, mình trong cái sức nhỏ của mình là người sáng tác á, mình cũng cố gắng mình thể hiện những việc đó trong tác phẩm của mình, nhưng mình rất tiếc á là cũng xuất hiện được một phần nào đó đó thôi. Thành ra nhiều khi có những cái việc nặng nề đăng nơi trang nhất, đăng nơi tin thời sự, nhưng mà chuyển qua thành tác phẩm văn học thì cũng rất khó thể hiện trong một cái tác phẩm nghệ thuật. Thì mình cũng rất mong là các cái nơi kiểm duyệt sẽ thoáng hơn để nhìn thẳng vào những cái sự thật đó, phải để nghệ thuật hóa, để nó đánh động, nó lan truyền đến khắp nơi, để khán giả cùng thấy đó là một cái báo động cho xã hội, để mà thay đổi cho cuộc sống mình tốt hơn.
Dạ, như Thiên đã nói ạ, thì là em nghĩ rằng là nếu muốn bình đẳng thì trước hết là mỗi người phụ nữ phải tự nhận thức cái quyền bình đẳng của mình, và tự nhận thấy là mình có quyền bình đẳng nam giới, và mình có thể làm được cái việc nam giới làm, và mình là một phần không thể thiếu của xã hội.
Xin cảm ơn chị Minh Ngọc, các bạn Vi, Thiên Ân và Kim Tiến đã tham gia chương trình của tạp chí Phụ Nữ nhân ngày 8 tháng 3. Quý vị vừa theo dõi chương trình Phụ Nữ nhân ngày 8 tháng 3. Xin chúc các bác, các chị em một ngày 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui. Tạp chí Phụ Nữ tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà thân ái tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Mọi thư từ đóng góp ý kiến cho chương trình xin quý vị gửi về www.facebook.com/VietHaRFA hoặc email về địa chỉ vietha@rfa.org. www.vietnamnet.org.